mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Sự Thánh Sạch Trong Thân Xác, tức là lẽ đạo sống thánh sạch trong chính thân thể mình trước mặt Đức Chúa Trời và nhận biết rõ ràng cách áp dụng những lẽ thật ấy vào đời sống hàng ngày để đẹp lòng Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài 2, Nguyên tắc sống thánh sạch phần 2. Kinh Thánh nền tảng cho chủ đề trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 6, câu 12 đến câu 20. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy ngẫm về chủ đề Thân xác thánh sạch, tức là lẽ đạo sống thánh sạch trong thân thể mình trước mặt Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh, sách Cô-rinh-tô nhất chương 6 từ câu 12 đến câu 20 và cùng theo dõi. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu. Bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể, và Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Chúa cứu thế mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nữa vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng, hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Trong phần học trước, chúng ta đã thấy rõ nền tảng mà sứ đồ Phao-lô thiết lập cho hội thánh Cô-rinh-tô. Người tin Chúa thật sự có sự tự do trong ân điển, nhưng sự tự do đó không phải là giấy phép để sống theo ý riêng hay theo xác thịt. Câu nói, mọi sự tôi có phép làm, chỉ đúng khi được đặt trong khuôn khổ mục đích Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Đó là nền tảng mà sứ đồ Phao-lô muốn thiết lập lại cho hội thánh Cô-rinh-tô. Ông không nói rằng câu, mọi sự tôi có phép làm, là sai ở bản chất, nhưng sai ở ý nghĩa và cách áp dụng. Trong ân điển, chúng ta thật sự có sự tự do, nhưng câu hỏi kế tiếp mà Phao-lô đặt ra là làm sao để sống đẹp lòng Chúa trong sự tự do đó, đặc biệt là trong vấn đề thân thể, trong sự thánh khiết của thân xác và trong các mối liên hệ thân xác. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô đưa ra nguyên tắc thứ hai, mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Từ đây, chúng ta đứng trước một sự lựa chọn rất rõ ràng, chọn con đường đem lại ích lợi thuộc linh, hoặc chọn con đường dẫn đến đau khổ và hậu quả trong đời sống theo Chúa. Phao-lô thiết lập nguyên tắc đầu tiên ở đây là sự chọn lựa điều có ích, tức là chọn một cái nhìn rõ ràng về kết quả của những gì mình làm. Nghĩa là, bất cứ quyết định nào của chúng ta cũng đều có kết quả, hoặc là ích lợi, hoặc là không ích lợi và dẫn đến đau khổ. Nghe qua thì điều này có vẻ rất hiển nhiên. Nếu phải chọn giữa ích lợi và đau khổ, ai cũng sẽ nói rằng mình chọn điều ích lợi, không ai muốn chọn đau khổ cả. Nhưng thực tế cho thấy, vì bản chất tội lỗi của con người, chúng ta thường xuyên chọn con đường dẫn đến đau khổ và lại bỏ qua điều có ích. Ở đây, Phao-lô nhấn mạnh rằng, chúng ta không còn sống dưới sự đòi hỏi phải làm chọn luật pháp để được cứu nữa. Vậy thì căn cứ trên nền tảng nào mà chúng ta vẫn sống có kỷ luật trong đức tin, giữ thân thể mình thánh sạch trước mặt Chúa? Câu trả lời là, chúng ta quyết định dựa trên điều gì là có ích, và điều gì không có ích thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự tan vỡ, khó khăn, gãy đổ và đau khổ cho chính đời sống của mình. Vì vậy, nguyên tắc sống trong ân điển để bày tỏ sự tự do trong Chúa không có nghĩa là sống buông thả. Trái lại, chúng ta sống cẩn trọng trong cách sử dụng thân thể và quyền tự do của mình, bởi vì chúng ta hiểu rất rõ kết quả của những sự chọn lựa đó. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời bảo đảm rằng chúng ta không còn ở dưới sự đoán phạt vì tội lỗi. Khi chúng ta phạm tội, Chúa đã tha thứ rồi, và Ngài sẽ tiếp tục giữ chúng ta trong sự tha thứ ấy, vì sự tha thứ đã được ban cho một lần đủ cả trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta không sống trong sự nghi ngờ rằng tội này Chúa có tha hay không, vì Chúa đã tha và sẽ tiếp tục giữ chúng ta trong ân điển đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không phải đối diện với hậu quả của những gì mình làm. Dù được tha thứ, chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả trong đời sống. Vì vậy, mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Cụm từ "có phép làm" nói đến sự tự do, quyền lựa chọn và quyền quyết định. Nhưng quyền tự do đó không phải là vô giới hạn, nó được đặt trong một giới hạn rất rõ ràng. Đó là giới hạn của câu hỏi, điều này có ích hay không? Chữ "có ích" mang ý nghĩa của sự sinh lợi, tức là đem cái vốn mình có, rồi cộng thêm lợi ích vào đó. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, điều có ích trước hết là có ích cho chính đời sống của chúng ta. Và khi đối chiếu với chương 10, chúng ta thấy Phao-lô mở rộng nguyên tắc này, điều có ích không chỉ cho bản thân, mà còn phải gây dựng cho những người chung quanh. Vì vậy, ông nhắc lại, mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chữ "gương tốt" ở đây nói đến việc không làm cớ cho người khác bất phạm, không gây tổn hại hay làm mất ích lợi cho người khác. Trong câu 33 của đoạn 10, sứ đồ Phao-lô cũng nói rất rõ, tôi đáng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. Qua đó, chúng ta thấy rằng, ích lợi không chỉ là ích lợi cho bản thân, mà còn là ích lợi cho những người chung quanh nữa. Vì vậy, nền tảng của sự quyết định trong đời sống cơ đốc không phải là câu hỏi, việc này có được phép làm hay không, mà là câu hỏi, điều này có ích hay không, và kết quả của việc mình làm sẽ dẫn đến đâu. Nguyên tắc ở đây không phải là vấn đề được xưng công bình hay được cứu rỗi, mà là vấn đề ích lợi hay hậu quả của hành động. Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh rằng, sự tương phản này rất rõ ràng. Có những việc chúng ta làm đem lại kết quả vô cùng tai hại, vô ích, thậm chí hủy hoại đời sống thuộc linh và các mối quan hệ. Điều này có thể minh họa qua câu chuyện quen thuộc về một người cha và đứa con. Mỗi lần đứa con không vâng lời, người cha lấy một cây đinh đóng vào cột nhà để cho con thấy rằng, hành động đó làm cha đau lòng và tạo ra sự rạn nứt trong mối quan hệ cha con. Khi số linh ngày càng nhiều, đứa con động lòng ăn năn, khóc lóc xin cha tha thứ. Người cha lặng lẽ lấy búa nhổ hết những cây đinh ra. Nhưng sau đó, đứa con vẫn đứng khóc. Khi người cha hỏi lý do, đứa con trả lời, tuy đinh đã được nhổ hết, nhưng những lỗ đinh vẫn còn đó, vẫn in dấu rất rõ. Câu chuyện này cho chúng ta thấy một điều quan trọng, sự tha thứ có thể xóa bỏ lỗi lầm, nhưng hậu quả của hành động thì vẫn còn. Cũng giống như khi một người không vâng lời cha mẹ, lấy xe đi chạy cho vui, gây tai nạn làm hư xe. Khi về nhà xin lỗi, cha có thể tha thứ, mối quan hệ cha con được hàn gắn, nhưng chiếc xe vẫn bị hư và không thể chạy được. Đó chính là hậu quả mà người ấy vẫn phải đối diện. Có sự tha thứ, nhưng đời sống vẫn có những hậu quả. Những hậu quả đó thường đòi hỏi rất nhiều thời gian, cùng nỗ lực để có thể cùng sửa chữa và phục hồi lại những gì đã hư hỏng. Sứ đồ Phao-lô cho thấy rằng đây là một phần quan trọng trong nền tảng của những quyết định mà chúng ta đưa ra trong đời sống theo Chúa. Điều này không có nghĩa là chúng ta nói ân điển không giải quyết vấn đề hậu quả trong đời sống của mình. Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng thương xót, một sự thương xót vô hạn và không thể lường được. Nhiều khi, Chúa cũng chủ động giải quyết những hậu quả trong đời sống chúng ta, ban sự thương xót để chúng ta không phải đối diện với những điều mà mình thật sự xứng đáng phải gánh chịu. Tuy nhiên, chúng ta không thể mặc nhiên cho rằng Chúa luôn luôn hành động như vậy. Việc Chúa sử dụng ân điển trong đời sống mỗi người hoàn toàn tùy thuộc vào sự tể trị và ý muốn của Ngài. Nhưng phương cách mà chúng ta thường thấy trong Kinh Thánh là Chúa dùng chính những hậu quả của tội lỗi mà chúng ta đã phạm để hành động trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta đã được tha thứ, những hậu quả của tội lỗi ấy được Chúa sử dụng để rèn luyện chúng ta, để sửa lại sự non nớt của chúng ta, để đập vỡ những điều cứng cỏi trong lòng. Chúa dùng chính những hậu quả đó để biến đổi chúng ta, khiến chúng ta ngày càng trở nên giống Ngài hơn. Điều này không có nghĩa là Chúa tha tội rồi lại trừng phạt. Chúa tha tội lỗi, vì vậy mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa không còn bị ngăn cách nữa. Chúng ta luôn có thể trở lại với Chúa trong ân điển. Tuy nhiên, những hậu quả của việc mình làm vẫn có thể tồn tại, và chính những hậu quả đó trở thành công cụ trong tay Chúa để sửa dạy chúng ta. Nhiều khi, Quá trình ấy rất đau đớn, rất khó khăn và có lúc đầy tan vỡ. Vì vậy, trong Roma đoạn 11 câu 22, Kinh Thánh nhắc chúng ta hãy xem cả sự nhân từ lẫn sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Có một sự nghiêm khắc của Chúa khi Ngài dùng chính những hậu quả trong đời sống chúng ta để thực hiện ý định đời đời của Ngài. Tuy nhiên, ở đây chúng ta muốn đi sâu thêm một chút vào điều mà sứ đồ Phao-lô đang nhấn mạnh. Ông đang thiết lập một nền tảng, một cơ sở để các tín hữu có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong đời sống thánh sạch và trong việc sử dụng thân thể, điều mà ông sẽ giải thích rõ hơn ở phần tiếp theo. Vì vậy, chúng ta cần nhìn vào hậu quả của việc sử dụng thân xác đúng theo lời Chúa, đúng theo sự ban cho của Chúa, và đối chiếu với hậu quả của việc sử dụng thân xác ngoài chương trình của Chúa, ngoài sự cho phép của Ngài. Trước khi nói đến những điều sai chật, chúng ta cần xác định rõ rằng ân ái thân xác là điều Chúa ban cho, là điều tốt lành và đẹp đẽ. Nhưng điều đó chỉ đúng khi nó nằm trong giới hạn và ranh giới mà Chúa đã đặt ra, đó là trong hôn nhân. Thứ nhất, chúng ta cần xác nhận rằng đây là món quà Chúa ban cho, là ân huệ của Ngài trong công trình sáng tạo và được ban cho theo đúng mục đích của Chúa. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 1 câu 27, chúng ta thấy rõ điều này. Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Đến đoạn 2 câu 22, Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời dùng xương đã lấy từ nơi Adam làm nên một người nữ và đưa đến cùng Adam. Adam nói, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do người nam mà có. Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, cả hai sẽ nên một thịt. Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Ở đây, chúng ta không cần phải giải thích quá nhiều. Kinh Thánh bày tỏ rất rõ ràng đây là ý định của Chúa, là chương trình của Chúa và là sự ban cho của Chúa. Ngài dựng nên người nam và người nữ, Ngài ban phước cho họ và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Chúng ta cũng thấy rõ giới hạn trong khuôn khổ mà Chúa ban phước, đó chính là hôn nhân. Trong hôn nhân, Chúa ban phước cho sự ân ái thân xác và mối liên hệ thân xác. Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, cả hai sẽ nên một thịt. Adam và vợ đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Điều này cho thấy đây là sự ban cho của Chúa, và sự ban cho ấy là phước hạnh. Đây chính là môi trường mà Chúa đặt để con người sống trong sự dư dật của Ngài. Sau này, chúng ta sẽ thấy điều đó được nhấn mạnh thêm trong sách Châm Ngôn, khi Kinh Thánh vừa bày tỏ phước hạnh của việc sống đúng theo mục đích Chúa, vừa chỉ ra những tai họa khi con người đi sai chệch khỏi ý định của Ngài trong vấn đề thân xác. Thứ nhất, trong đoạn 5 câu 18 nói về phước hạnh Chúa ban cho. Chúng ta thấy hình ảnh rất rõ về phước hạnh của Chúa trong mối liên hệ thân xác mà Ngài ban cho con người. Đây là điều Chúa muốn, đây là điều đẹp lòng Chúa. Trong nền tảng của mối liên hệ đó, Chúa ban cho sự hiệp một. Hôn nhân chính là sự hiệp một giữa hai người, được Chúa kết hiệp lại để trở nên một trước mặt Ngài. Sự bày tỏ cụ thể của sự hiệp một ấy chính là mối liên hệ thân xác mà Chúa dành cho hôn nhân. Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Chính khái niệm, trở nên một, này là điều sứ đồ Phao-lô dùng để giúp chúng ta hiểu rằng, khi đi đúng trong ý muốn của Chúa, sự hiệp một trong hôn nhân trở thành một phước hạnh lớn. Nhưng khi đi ra ngoài hôn nhân, sự hiệp một ấy lại trở thành một tai họa lớn, một sự tan vỡ rất nghiêm trọng mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Vì vậy, ông nhắc lại điều này trong đoạn 6 câu 16 của phần Kinh Thánh chúng ta đang học. Anh em há chẳng biết rằng người nào kết hợp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng, hai người sẽ nên một thịt, còn ai kết hợp với Chúa thì trở nên một tâm linh với Ngài. Chúng ta sẽ học chi tiết phần này sau. Nhưng ngay ở đây đã thấy rất rõ, khi chúng ta sống trong ý muốn của Chúa, thì người nam lìa cha mẹ, gắn bó với vợ mình, cả hai nên một thịt, đó là phước hạnh Chúa ban cho. Adam và vợ đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn, có sự vinh hiển, có sự tự do, có sự vui thỏa trong ân điển của Chúa. Nhưng khi sự hiệp một ấy bị đem ra khỏi khuôn khổ Chúa đặt đề, khi kết hợp với điếm đĩ, thì cũng cùng một nguyên tắc, trở nên một. Nhưng lúc này nó trở thành một tai họa lớn, một sự phá hủy nghiêm trọng trong đời sống con người. Đó là việc sử dụng thân thể ở ngoài chương trình và ý muốn của Chúa. Và đó chính là vấn đề mà sứ đồ Phao-lô đang đối diện và nhấn mạnh ở đây, vấn đề tội lỗi trong thân xác. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rất rõ những tai hại này. Khi con người sử dụng thân xác một cách sai lầm, trong tình cảm và tình dục, ở ngoài ranh giới mà Chúa đã đặt ra. Khi sự chung đụng thân xác đi sai chật, thì sự hủy hoại xảy ra là rất lớn. Nguồn phước hạnh tốt lành của sự ân ái chăn gối trong hôn nhân, khi bị đem ra khỏi khuôn khổ chúa định, liền trở thành một sức tàn phá nguy hiểm trong đời sống con người. Kinh Thánh không tránh né hình ảnh về sự quyến rũ và sự hủy diệt của vấn đề này. Sách Châm Ngôn dùng hình ảnh một nhân vật được gọi là người dâm phụ để đại diện cho tất cả những khuynh hướng tội lỗi liên quan đến ái ân thân xác ở ngoài ý muốn của Chúa. Trong Châm Ngôn đoạn 5 câu 3 có chép: vì môi kẻ dâm phụ nhỏ ra mật, miệng nó dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi. Chân nó xuống chốn chết, bước nó đụng đến âm phủ. Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu là sự chung đụng thân xác ở ngoài giới hạn của Chúa sẽ không đem lại điều mà con người mong đợi. Nó là một sự lừa dối rất lớn, ban đầu thì ngọt như mật, dịu dàng như dầu, nhưng kết cuộc lại đắng như ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi. Con đường ấy dẫn vào cay đắng, dẫn vào sự chết, dẫn xuống âm phủ. Thực tế, sức lôi cuốn của tội lỗi này rất mạnh, nó đánh vào thân xác, vào cảm xúc, vào khoái lạc, khiến con người khó cưỡng lại, khó từ chối. Nhưng kết quả cuối cùng luôn là sự cay đắng tột cùng và sự tổn thương sâu sắc, như bị gươm chém, như bị dẫn thẳng vào chỗ chết. Mỗi bước đi trên con đường đó là mỗi bước tiến gần hơn đến sự hủy diệt. Châm Ngôn đoạn 6 tiếp tục cho thấy hậu quả này là điều chắc chắn, không tránh được. Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo mình lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hồng mà chân mình lại chẳng bị phỏng sao? Cũng vậy, người nào phạm tội trong vấn đề thân xác thì không thể tránh khỏi hậu quả. Không ai chơi với lửa mà không bị bỏng, không ai bước trên than hồng mà không bị cháy. Kinh Thánh nói rằng, người trộm cắp vì đói khát thì người ta còn phần nào hiểu được vì thiệt hại chủ yếu là vật chất. Nhưng người phạm tội ngoại tình, sử dụng thân thể cho tội lỗi, thì Kinh Thánh gọi đó là sự ngu dại không thể bào chữa vì tai hại không chỉ dừng ở vật chất mà chạm đến linh hồn, đến chính sự sống của mình. Người ấy sẽ chịu thương tích, chịu khinh rẻ và sự xấu hổ ấy không dễ gì xóa bỏ. Châm Ngôn đoạn 7 mô tả thiên sức quyến rũ và kết cục của con đường này. Người dâm phụ dùng lời ên dịu khuyến dụ khiến người ta sa ngã. Và Kinh Thánh mô tả người sa ngã giống như một con bò đến lò cạo, như kẻ ngu dại bị cuồng dẫn đi chịu hình phạt cho đến khi mũi tên soi ngang qua gan nó, như con chim bay vào lưới mà không biết rằng nó gặp sự sống mình. Con đường đó dẫn đến thương tích, sa ngã và sự chết. Số người bị hủy hoại bởi con đường ấy là rất nhiều. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô quay lại và nói: mọi sự tôi có phép làm, đúng, trong ân điển chúng ta có sự tự do. Nhưng nếu dùng câu nói đó để biện minh cho tội lỗi, thì chúng ta phải hiểu rằng mình đang đứng trước một sự lựa chọn rất rõ ràng, chọn điều có ích hay chọn điều gây đau khổ, chọn con đường đem lại phước hạnh hay chọn con đường dẫn đến hủy hoại. Ở đây, sứ đồ Phao-lô cho thấy rất rõ, anh em đang đi trên một con đường dẫn thẳng đến sự hủy diệt. Châm Ngôn đoạn 9 câu 16 nói thêm: ai ngu dại, hãy rẽ vào đây. Nàng nói với kẻ thiếu hiểu biết rằng, nước ăn cắp thì ngọt, bánh ăn vụn thì ngon, nhưng họ không biết rằng kẻ chết ở đó, và những người khách của nàng đều ở nơi sâu thẳm của âm phủ. Ai chọn con đường nguy hại này, thì chắc chắn sẽ bước vào chỗ chết và sự hủy hoại sâu xa. Đúng là lúc ban đầu, tội lỗi, đặc biệt là tội lỗi liên quan đến tình dục và ân ái thân xác, mang một sức lôi cuốn rất mạnh. Nó đem lại khoái lạc tạm thời, giống như nước ăn cắp thì ngọt, bánh ăn vụn thì ngon. Nhưng Kinh Thánh nhấn mạnh rằng, con đường ấy kết thúc trong sự chết. Nhà nàng là con đường của âm phủ, dẫn xuống các phòng của sự chết. Khi chúng ta chọn con đường sai chật, chúng ta phải đối diện với hậu quả của chính sự lựa chọn đó. Không nói đến vấn đề ân điển ở đây, một người thật sự tin Chúa vẫn được cứu, nhưng đời sống có thể bị tàn phá nặng nề bởi tội lỗi sai chật này, vì nó ăn sâu và để lại những vết thương rất khó chữa lành. Vì vậy, Phao-lô nói rằng, nếu không kính sợ Chúa, thì ít nhất cũng phải nhìn thấy và sợ những hậu quả tai hại ấy để tránh xa. Chúng ta tiến thêm một điểm nữa để hoàn tất phần thứ hai này, đó là chọn làm chủ hay chọn làm nô lệ. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục: mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục tôi. Ở đây ông nêu rõ vấn đề làm chủ hay làm nô lệ trong đời sống theo Chúa. Đời sống ở dưới tội lỗi là đời sống làm nô lệ cho tội lỗi. Đặc biệt, khi phạm tội trong thân xác, thì chính thân xác của chúng ta bị đặt dưới quyền cai trị của tội lỗi. Cụm từ, chẳng để sự gì bắt phục tôi, có nghĩa là không để mình bị khuất phục, bị thống trị, bị trói buộc như một nô lệ không còn khả năng chống cự. Phao-lô đang nói rằng, có người miệng nói, tôi được tự do, nhưng nếu không hiểu rằng sự tự do ấy chỉ có ý nghĩa trong ân điển và trong ý muốn của Chúa, thì việc dùng sự tự do đó để sống theo ý riêng, đặc biệt là trong vấn đề thân xác, sẽ dẫn đến chỗ bị tội lỗi thống trị. Nói cách khác, sử dụng tự do sai trật sẽ không đem lại tự do, mà dẫn thẳng đến nô lệ. Tội lỗi luôn đem lại sự trói buộc. Khi chúng ta phạm tội, tội lỗi cầm quyền. Khi phạm tội trong thân thể, tội lỗi cầm quyền trên thân thể. Luật của tội lỗi là một luật cai trị rất rõ ràng đối với những ai ở dưới quyền của nó. Làm nô lệ có nghĩa là không còn quyền tự quyết, không còn tự do, mà bị chi phối bởi một sức mạnh lớn hơn, mạnh hơn ý muốn cá nhân của mình. Con người thường nghĩ rằng mình có thể bước vào rồi sẽ bước ra. Nhưng khi đã bước vào con đường ấy, đó là con đường của nô lệ, và nô lệ thì không thể tự do thoát ra. Chính Chúa Giê-xu đã phán trong giam đoạn 8 câu 34, quả thật, ta nói cùng các ngươi, thế ai phạm tội thì là tôi mọi của tội lỗi. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc lại, trong Phi-e-rơ nhì, đoạn 2, câu 19, vì ai bị điều gì thắng hơn, thì làm tôi mọi cho điều đó. Cho nên, tội lỗi sẽ nắm quyền cai trị trên bất cứ tấm lòng hay thân thể nào được dùng để phạm tội. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nhắc lại về sự giải phóng của ân điển. Chúng ta thật sự có sự tự do của người đã được cứu. Nhưng sự tự do đó không phải là sống buông thả, mà phải được đặt dưới một nguyên tắc chủ động khác. Đó là có một đấng cai trị trong đời sống chúng ta. Và đấng cai trị ấy chính là Chúa, là quyền kể trị của Ngài trên đời sống chúng ta. Điều này được bày tỏ rất rõ trong Roma đoạn 6 câu 16 trở đi. Phao-lô nói, anh em há chẳng biết rằng, nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Rồi ông tiếp, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm một thước cho mình. Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình, làm tôi sự ô uế gian ác, đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Ông đặt ra một câu hỏi rất thẳng thắn. Vả, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. Nói cách khác, làm tôi mọi cho tội lỗi không đem lại ích lợi nào ngoài sự chết và sự hủy hoại. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Ở đây Phao-lô cho thấy một sự đối lập rất rõ, hoặc là làm tôi mọi của tội lỗi, dẫn đến sự chết, hoặc là làm tôi mọi của Đức Chúa Trời, dẫn đến sự nên thánh và sự sống đời đời. Chúng ta sinh ra vốn là nô lệ của tội lỗi, và nếu cứ ở trong tình trạng đó, thì kết cục chỉ là sự chết. Nhưng Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tình trạng ấy, giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, và đặt chúng ta vào địa vị làm tôi mọi của sự công bình. Vì vậy, Phao-lô hỏi ngược lại, nếu nhìn lại quãng đời làm nô lệ cho tội lỗi, chúng ta được ích lợi gì? Câu trả lời rất rõ, không có ích lợi nào cả, chỉ thêm sự chết, thêm sự hổ thẹn và hủy hoại. Thế thì, khi đã được giải phóng rồi, tại sao lại muốn quay trở lại con đường cũ, con đường dẫn đến sự chết ấy? Đây chính là nền tảng cho sự quyết định trong đời sống cơ đốc. Trở lại với nguyên tắc mà sứ đồ Phao-lô đặt ra, điều thứ nhất là, chúng ta phải quyết định dựa trên điều gì là có ích, đem lại sự sống và sự gây dựng, chứ không phải điều gì dẫn đến tai hại, hủy hoại, đặc biệt là những tội lỗi liên quan đến thân xác. Thứ hai, chúng ta không để bất cứ điều gì bắt phục hay cai trị mình. Chúng ta đã được buông tha khỏi tội lỗi, nhưng nếu chúng ta phạm tội, đặc biệt là tội lỗi về thân xác, thì tội lỗi đó sẽ nhanh chóng khiến chúng ta trở thành nô lệ. Thật ra, mọi tội lỗi đều có xu hướng nắm quyền cai trị con người, nhưng tội lỗi về thân xác có sức bắt buộc mạnh mẽ hơn cả, vì nó ảnh hưởng không chỉ đến tâm trí mà còn trực tiếp đến thân thể, cảm xúc và ý chí của chúng ta. Tội lỗi về thân xác, nếu không được ăn năn và dừng lại, sẽ ngày càng gia tăng, ngày càng mạnh hơn, ngày càng chủ động hơn, và cuối cùng dẫn đến sự hư hoại trầm trọng trong đời sống cá nhân cũng như trong các mối quan hệ chung quanh. Nhiều người tưởng rằng mình có thể làm chủ, có thể kiểm soát, muốn dừng lúc nào thì dừng, muốn thay đổi lúc nào thì thay đổi. Nhưng họ quên mất một điều căn bản. Khi bước vào con đường sai trật đó, con người không còn là người quyết định nữa mà trở thành nô lệ. Khi sự cám dỗ đến, nếu chúng ta để nó làm việc của nó, thì nó sẽ hoàn tất công việc của tội lỗi. Sách Gia Cơ chương 1 từ câu 14 đến câu 16 nói rất rõ. Mỗi người bị cám dỗ khi tư dục xui dục mình. Đoạn tư dục kiêu mang, sanh ra tội lỗi. Tội lỗi đã làm trọn thì sanh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Chúng ta thấy một tiến trình rất rõ ràng, đặc biệt trong tội lỗi về thân xác. Cám dỗ đến, tư dục đáp ứng, tư tưởng bắt đầu hoài thai. Khi tư tưởng đó được nuôi dưỡng, nó trở thành một chương trình. Chương trình ấy dẫn đến hành động. Khi hành động được lặp lại, tội lỗi lớn lên và cuối cùng đem đến sự chết. Đây là con đường chung của mọi tội lỗi. Nhưng trong tội lỗi thân xác, tiến trình này thường diễn ra rất nhanh và rất sâu. Chẳng hạn, khi một người bắt đầu xem những hình ảnh sai chật, ban đầu chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Sau đó là sự lừa dối, rồi sự tìm kiếm thêm, rồi thiết lập những thói quen, không gian mà người đó lui tới. Dần dần, người đó bị cuốn vào một thế giới không lối thoát, trở thành nô lệ, chỉ còn cách đi sâu hơn, ngày càng chết dần trong tâm trí và trong các mối quan hệ. Không ai có thể tự mình thoát ra được, ngoại trừ sự giải cứu của ân điển Đức Chúa Trời. Không ai dự định trở thành nô lệ, không ai quyết định ngay từ đầu rằng mình muốn sống trong xiềng xích của tội lỗi. Nhưng khi chúng ta đi sai chật, như sứ đồ Phao-lô nói, thì mọi sự tôi có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Có những điều đem lại ích lợi, nhưng cũng có những điều đem lại sự đau đớn và hủy hoại khôn lường. Chúng ta phải chọn lựa trên căn bản đó. Chúng ta có sự tự do trong ân điển Chúa, nhưng sự tự do ấy không có nghĩa là phó mặc đời sống mình cho tội lỗi. Trái lại, chúng ta được kêu gọi để giao phó thân thể và đời sống mình cho Chúa. Nếu giao phó cho tội lỗi, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành nô lệ của tội lỗi. Nhưng nếu đã được giải phóng, thì hãy sống trong thực tế của sự giải phóng đó. Đây là nguyên tắc nền tảng giúp chúng ta bước vào phần áp dụng đời sống thanh sạch trong thân thể. Thân thể là vì Chúa, thân thể đã được hiệp một với Chúa, thân thể được dựng nên để thờ phượng Chúa. Vì vậy, chúng ta phải chọn lựa điều có ích thay vì chọn lựa sự đau khổ, chọn lựa sự sống thay vì sự chết, chọn lựa làm chủ trong Chúa thay vì làm nô lệ cho tội lỗi. Quý thính giả thân mến, mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng biết sự gì bắt buộc tôi. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta đang chọn lựa đời sống của mình như thế nào? Có thể ai đó trong chúng ta đang đối diện rất trực tiếp, rất cụ thể với những chọn lựa liên quan đến thân xác. Khi ấy, chúng ta cần phải chọn đúng theo lời Chúa. Cũng có những người không thấy vấn đề thân xác là áp lực hiện tại, nhưng nguyên tắc thì vẫn không thay đổi, tội lỗi luôn đem lại sự hủy hoại, còn đời sống trong Chúa luôn đem lại ích lợi thật. Chúng ta hoặc chọn để thân thể mình được Chúa sử dụng như tôi tớ của sự công bình cho vinh hiển của Ngài, hoặc để thân thể và đời sống mình trở thành tôi tớ của tội lỗi. Đó là sự chọn lựa căn bản mà mỗi người phải đối diện. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta đối diện với những chọn lựa hiện tại của mình, để mỗi bước đi của chúng ta bày tỏ đức tin nơi Ngài và sự khôn ngoan mà Ngài ban cho. Chúng ta có sự tự do trong ân điển, không còn sống dưới sự đòi hỏi phải giữ luật pháp để được cứu rỗi. Nhưng chính vì có sự tự do đó, xin Chúa giúp chúng ta sống cách khôn ngoan, đem lại ích lợi cho đời sống mình trong Chúa và cho công việc của Ngài. Tuần sau, chúng ta sẽ bước đến phần áp dụng đời sống thánh sạch để sống trong sự liên hệ với Chúa. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay với chủ đề Sự Thánh Sạch Trong Thân Xác. Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề này với bài 3 Áp dụng đời sống thánh sạch phần 1. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.